Thưa quý thính giả, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tuần tới. Đối với các chuyên gia, dù từng là đảng viên hay không, thì diễn tiến đó có ý nghĩa ra sao đối với đất nước, dân tộc? Và thành phần lãnh đạo mới có mang lại hy vọng gì cho quê hương không? Thanh Quang tìm hiểu tình hình và trình bày hầu quý vị như sau.
Thưa quý vị, Việt Nam hiện đang trong không khí tưng bừng rộn rịp, với vô số biểu ngữ, khẩu hiệu ngợi ca Đảng Cộng sản. Giữa lúc báo đài dồn dập quảng bá, tuyên truyền cho đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh quan trọng như vậy, có lẽ một trong những câu hỏi cần được nêu lên là liệu diễn biến này có mang lại hy vọng gì mới, có mang lại triển vọng gì cho đất nước, dân tộc Việt Nam không? Nhất là vào lúc phương Bắc ngày càng lấn lướt, đe dọa thậm chí đến sự tồn vong của quê hương. Từ Sài Gòn, giáo sư Trần Khuê nhận xét.
Ôi làm gì còn có mong mỏi gì nữa? Tại vì người ta mong mãi, mong mấy chục năm rồi. Thực ra thì nhân dân cũng chẳng bao giờ người ta quên rằng là Đảng Cộng sản cũng có cái thời kỳ đã có những cống hiến rất là tốt. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng tồi tệ như thế thì ai người ta chịu được, ai người ta chấp nhận được. Chẳng có hy vọng gì cả, không hy vọng gì cả. Mình cũng không muốn nói tuyệt vọng. Tất cả những cái mà làm cố, làm sai thì cuối cùng cũng phải kết thúc thôi. Ông nói là người có thiện ý được thì muốn kết thúc một cách nó êm đẹp, nó êm đềm. Chứ không phải nên nói phải kết thúc một cách mạnh mẽ, nó tàn bạo. Nhưng mà xem chừng ra thì kêu gọi đối thoại, các ông chí không thích đối thoại. Các ông chí cứ thích đối thoại thôi. Mà đối thoại với nhân dân thì các ông chí thua chứ. Chẳng là sao được.
Theo giáo sư Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội, thì những người quan tâm đến chính trị đã theo dõi sát tiến trình đại hội. Nhưng họ biết rằng đại hội diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng sắp tới, chẳng qua cũng chỉ là một hình thức, chứ nội dung thì hầu như đã được quyết định trong mấy hội nghị gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là hội nghị 14. Giáo sư Nguyễn Thanh Giang mô tả thêm.
Những cái tin dò dỉ ở trong cái hội nghị 14 ra ngoài thì người ta thấy rằng nếu mà không nói là thất vọng thì cũng không thấy vui lắm. Trước hết thấy rằng là sự tiếp thu những ý kiến của xã hội, của nhân dân nói chung, kể cả của những bậc lão thành cách mạng, kể cả của những vị lãnh đạo đã từng có vị trí rất cao trong đảng như là Phó Thủ tướng Trần Phương, rồi hàng loạt vị giáo sư tiến sĩ đã từng có chức sắc cao trong đảng, những ý kiến đóng góp cho dự thảo cương lĩnh và cho những cái văn kiện đại hội đảng. Thì thấy rằng hầu như là không được tiếp thu, chỉ tiếp thu những cái rất phụ, những cái vấn đề ngoại vi, còn những vấn đề cốt tử, những vấn đề cơ bản quyết định đến đường lối cơ bản để mong rằng thoát khỏi cái lỗi hệ thống, tức là thoát khỏi chế độ chính trị lạc hậu, một cái chế độ chính trị phản tiến hóa, thì hầu như không thấy được tiếp thu. Chẳng những thế, người ta thấy rất không bằng lòng trong bài kết thúc hội nghị 14 vừa qua. Thì ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh còn tỏ ra hằn học, không chỉ là phê phán mà còn lên án, mà còn có ý lăng mạ những bậc lão thành cách mạng như vậy. Chúng tôi cho rằng thái độ đó thậm chí có thể phải dùng cái chữ láo trược.
Chắc chắn một nội dung quan trọng trong đại hội đảng là vấn đề nhân sự. Trong mấy ngày qua, nhiều nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ lên nắm giữ chức Tổng Bí Thư đảng. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trương Tấn Sang sẽ làm Chủ tịch nước. Tin mới nhất cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, chứ không phải Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, sẽ làm Chủ tịch Quốc hội. Và ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục thêm một nhiệm kỳ Thủ tướng nữa. Nhận xét về thành phần lãnh đạo mới, dù những khuôn mặt cũ, giáo sư Nguyễn Thanh Giang cho biết.
Chức vị người ta quan tâm nhất, cũng nhiều ý kiến bàn bạc sôi nổi nhất là chức vị Tổng Bí thư. Cho đến giờ thì tin rồi gì ra. Nói rằng cái vị đó rất có thể sẽ trao cho nguyên Chủ tịch Quốc hội, bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng. Về ông Nguyễn Phú Trọng, người ta chỉ e sợ rằng ông Nguyễn Phú Trọng mà lên làm Tổng Bí thư Việt Nam trước sau sẽ chui vào cái giỏ, cái thòng lọng của Trung Quốc. Toàn dân Việt Nam sẽ không thể chấp nhận được những cái nhân vật nào cầm đầu đất nước, cầm đầu đảng này mà tỏ ra là thần phục Trung Quốc và sẵn sàng dẫn cái đảng này, dẫn cái đất nước này trở thành cái lính lệ của Trung Quốc và sẽ phải hy sinh quyền lợi của đất nước, của dân tộc, thậm chí sẽ phải hy sinh xương máu. Thì cái việc đó việc cực kỳ đau lòng.
Điều mà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cho là đau lòng phát xuất từ cách hành xử của ông Trọng khi nắm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhưng lại có những cử chỉ lời nói không thích hợp như sau.
Ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, đứng giữa đất Trung Quốc lại khoe với Trung Quốc rằng từ khi tôi lên làm Chủ tịch Quốc hội thì nước đầu tiên tôi đi thăm Trung Quốc, đấy là một câu nói về chính trị, Thứ hai nữa là giữa cái lúc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, bắn giết ngư phủ Việt Nam, giữa cái lúc ấy là 9 người ngư phủ Thanh Hóa là nó vừa bắn xong. Thì ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc tươi cười, không có hề có cái phản ứng gì cả. Và gần đây Trung Quốc bày tỏ một cách trắng trợn kêu mưu chiếm Biển Đông làm keo nhà của họ và sẵn sàng trà đạp lên tất cả các quyền lợi Biển Đông của Việt Nam. Thì ông Nguyễn Phú Trọng cứ tuyên dương là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ. Thì tôi thấy là ông bất chấp tình hình thực tế, ông bất chấp quyền lợi dân tộc đến đất nước, ông bất chấp lòng căm phẫn đau khổ của nhân dân Việt Nam.
Theo một người từng là viên chức cao cấp trong đảng và nắm rõ thâm cung bí sử của Hà Nội, là cựu đại tá quân đội nhân dân Bùi Tính, hiện cư ngụ tại Paris, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền lực cao nhất sẽ khiến nhiều người bất bình.
Sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng được chấm đó, bởi vì cũng có ý kiến là cho chuyển ông Nguyễn Tân Dũng sang làm tổng bí thư. Thế nhưng mà Bắc Kinh á, mặn mà hơn với ông Nguyễn Phú Trọng. Do đó mà cái lựa chọn này là cuối cùng được lựa chọn từ Bắc Kinh.
Nhà báo Bùi Tính cũng lưu ý đến cơ chế chính trị Việt Nam hiện nay rất lộn xộn, khiến chưa bầu quốc hội mới mà lại diễn ra cảnh chia nhau ghế của nhà nước rồi.
Có một cái cắt cơ, một cái chớ treo là thế này, là quốc hội mới đến tháng 4, tháng 5 sang năm mới bầu, mà quốc hội mới sau khi bầu rồi mới bầu ra chủ tịch quốc hội và phó chủ tịch quốc hội, rồi sau đó mới cử ra chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ. Thế mà bây giờ chưa bàn gì về bầu cử quốc hội mà cái hội nghị Trung ương 10 đã phân công trước. Sang năm ai sẽ là chủ tịch nước, ai sẽ là chủ tịch quốc hội, ai sẽ là thủ tướng. Cái điều đó cho thấy rằng là cơ chế chính trị hiện nay là lộn xộn lắm. Bởi vì quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có ai có quyền cao hơn nữa. Mà đây là hội nghị trung ương là của đảng, bộ chính trị là của đảng. Mà lại bàn đến cái việc vị trí của nhà nước và của quốc hội. Cho nên cái điều này là điều đã thấy là cái cơ chế chính trị ở đây là hết sức là lộn xộn và trái với hiến pháp. Bởi vì hiến pháp quy định rõ quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Đã là quyền lực cao nhất thì làm gì có ai cao hơn mà lại lạm quyền đến thế, là chưa bầu quốc hội mới chưa họp, đã chia chác nhau cái ghế của nhà nước rồi.
Qua những nhận xét mà chúng ta vừa nghe, cho thấy phía sau bức màn bầu chọn các nhân vật đứng đầu đất nước, vẫn còn nhiều điều mà dư luận cho rằng thiếu sự trong sáng và dân chủ. Hai yếu tố quan trọng bậc nhất này không được tôn trọng, thì liệu giới cầm quyền sắp tới có thật sự là chính quyền nhân dân hay không?